Đan Vũ Càn Khôn, chương 1338, lại rời Mạc Lợi Thành, gocchuyenaudio.com, ông, ở bốn phía thi triển một kết giới, liền một kiếm trực tiếp hướng về hư không đâm ra, trong hư không khẽ run lên, kiếm ý bàng bạc bắt đầu từ trong đó đổ xuống mà ra, ẩn ẩn tầm đó có một ít cảm ngộ võ đạo đặc thù lan tràn đi ra. Cũng vào lúc này, hai mắt của Tần Phàm đột nhiên ngưng tụ, hắn tựa hồ cảm thấy cái gì. Kiếm khí khôn cùng ở bên trên hành lang thông đạo lan tràn đi ra, những kiếm khí này xuất hiện thập phần mịt mờ tựa hồ toàn bộ đều ở dưới sự khống chế của Mộ Thanh Thanh, như là nắng hạn tràn ra, liền để cho vách tường hai bên xuất hiện vết rách như chân chim. Phải biết rằng, đến khách sạn này ở lại phần lớn đều là nhân vật thực lực cường đại, cho nên vách tường của khách sạn này đều dùng tài liệu thập phần cứng rắn xây thành, nghe nói ngũ kiếp bán thần cũng không thể đơn giản phá hư. Mộ Thanh Thanh thi triển một kiếm này, nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng chỉ vẻn vẹn là kiếm khí tràn ra kia liền có thể đạt tới trình độ này, có thể nghĩ trình độ lợi hại cảo đại la diệt ma kiếm, hơn nữa người phía trước lúc này mới tu luyện 3 ngày thời gian mà thôi. Chính yếu nhất là Tần Phàm ở thời điểm Mộ Thanh Thanh thi triển một kiếm này, lập tức liền cảm thấy một ít đồ vật cùng kiếm pháp bình thường bất đồng. Có lẽ là nàng vì để cho hắn cảm thụ tinh tường, cố ý đem tất cả cảm ngộ đều dốc hết trong một kiếm này, cho nên hắn cảm thụ được đặc biệt tinh tường. Một kiếm này, là kiếm khí, bởi vì kiếm khí kia bá đạo lăng lệ đến cơ hồ có thể làm cho kiếm pháp của nàng càng thêm sắc bén. Một kiếm này, lại không chỉ là kiếm. Đã đến lúc này, Tần Phàm cuối cùng cũng minh bạch đến vì sao Mạc Lợi đảo chủ nói môn trung cực cấp bán thần kỹ này tuy tên là kiếm pháp nhưng người không tu luyện kiếm đạo vẫn có thể sử dụng. Bởi vì thời điểm Tần Phàm nhìn đến một kiếm này phát ra, hắn cảm giác được đây là một loại thủ pháp vận dụng vũ kỹ cực kỳ thuần túy. Đại La Diệt Ma Kiếm. Kiếm ra là sát khí lẫm lẫm tựa hồ lật tay tầm đó liền có thể chu sát thần ma. Ồ, đây chính là tất cả cảm ngộ của ta trong 3 ngày 3 đêm nghiên cứu đối với Đại La Diệt Ma Kiếm. Rất nhanh, trường kiếm màu xanh da trời của Mộ Thanh Thanh mang theo cảm ngộ đặc thù ở trên thông đạo múa một vòng, sau đó nhanh chóng tra kiếm vào vỏ. Kiếm quang biến mất lập tức toàn bộ hành lang xuất hiện một loại yên lặng giống như bão tố qua đi. Tần Phàm vẫn còn kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ, lúc này hai mắt có chút nhập định, đây là hắn lâm vào bên trong một loại suy nghĩ đối với kiếm pháp mới này của Mộ Thanh Thanh. Tuy kiếm pháp của Mộ Thanh Thanh biểu hiện ra đã chấm dứt nhưng hắn vẫn cảm giác được y nguyên có một đạo ảnh tử ở trước mặt hắn múa lấy. Hắn tựa hồ còn mơ hồ cảm thấy kiếm khí ở bên trong không khí nhẹ minh có vô số vi sinh vật ở dưới kiếm khí vô ảnh kia nhao nhao bị chu diệt rơi xuống. Một bộ kiếm pháp này có thể dùng thần kỳ để hình dung. Đã qua một hồi lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Mà lúc này, Mộ Thanh Thanh đã nhẹ lướt đi, nếu không phải trên vách tường cứng rắn hai bên lưu lại tí ti vết rách cùng trận trận kiếm khí nhẹ minh trong không khí thật giống như nàng chưa từng có tới đây. Cảm ơn rồi, nhìn bóng hình xinh đẹp của Mộ Thanh Thanh đi xa, trong miệng Tần Phàm thì thào nói. Vừa rồi Mộ Thanh Thanh nhìn như biểu hiện ra kiếm pháp ngắn ngủi, nhưng hắn lại cảm giác được mình đã lấy được ích lợi rất nhiều, hắn tin. gocchuyenaudio.com Tưởng chỉ cần tiến hành tiêu hóa, hắn liền có thể thiết thực áp dụng đến không phải ở trên kiếm pháp bán thần kỹ thậm chí ngay cả ma trùng kỹ có lẽ cũng có thể dung hợp một ít. Mà Mộ Thanh Thanh có thể ở lúc này vừa vặn đem cảm ngộ của Đại La Diệt Ma kiếm truyền cho hắn, có thể nói là giúp hắn một đại ân. Phải biết rằng, lúc này hắn là định ly khai Mạc Lợi Thành đi tìm các bản luyện đan sư truyền thừa, dưới tình huống có khả năng phải đối mặt cường địch thêm một chút thực lực đều là nhiều một phần bảo đảm thánh mạng. Mộ Thanh Thanh có lẽ không biết hắn phải ly khai Mạc Lợi Thành, nhưng có thể ở sau khi đạt được cảm ngộ Đại La Diệt Ma kiếm liền trước tiên đến nói cho hắn biết cái này chứng minh người phía trước là một người trọng tình trọng nghĩa, không muốn chiếm tiện nghi ở trao đổi ban thường. Ở chỗ Nà Nguyên vẫn là lưu lượng người thật lớn, tuy Mạc Lợi Thần đảo tuyển bạt thi đấu đã chấm dứt nhưng thiên tài kim bia cực lớn kia vẫn đứng sừng ở chỗ đó, có không ít người ở trước kim bia chiêm ngưỡng lấy danh tự trên thượng diện. Dùng danh khí của Tần Phàm hiện tại tự nhiên không dám nghênh ngang đi đường chính. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com. Hắn lúc này đã ẩn tàng khí tức cũng thông qua đan dược phụ trợ thoáng cải biến dung mạo mới dám đi vào trên quảng trường. Bất quá hắn cũng biết loại ngụy trang này đoán chừng khó có thể lừa gạt được cao thủ chân chính, đặc biệt là thực lực so với hắn cao hoặc là cùng hắn tiếp cận rất dễ dàng có thể nhận ra hắn. Hắn cũng không muốn dựa vào như vậy giấu giếm được tất cả mọi người, nhưng cuối cùng là có thể tránh khỏi vây xem. Đi vào trên quảng trường trung ương, phóng nhãn nhìn lại, liền có thể chứng kiến Lăng Cầm như trước mặc một thân quần áo màu vàng nhạt, lưng cõng đàn cổ, nàng giống như một đóa hoa hồng vàng trong biển hoa yêu nhã độc lập lại để cho người khó có thể bỏ qua sự hiện hữu của nàng. Bất quá cũng chính là một loại cao ngạo độc lập này, tựa hồ ẩn ẩn tầm đó tạo thành một loại khí chàng đặc thù. Tuy Lăng Cầm lặng yên nhắm mắt đứng ở trong sân rộng này, nhưng người khác cũng chỉ dám ở xa xa thưởng thức, chưa có người dám tới gần nàng. Thấy vậy, Tần Phàm chỉ có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Ở dưới tình hình như thế, một khi hắn đi qua, chỉ sợ rất nhanh sẽ khiến toàn trường chú ý, như vậy hắn ngụy trang sẽ uổng phí rồi. Không cách nào, cuối cùng nhất hắn cũng đành phải chậm rãi hướng về chỗ Lăng Cầm đi tới. Người đã đến rồi, quả nhiên, Tần Phàm chỉ là khẽ dựa gần, nàng liền nhận ra hắn ẩn nấp khí tức, sau đó mới chậm rãi mở to mắt. Ta làm người sẽ không dễ dàng bội ước, Tần Phàm nhún vai khẽ cười nói, sau đó cũng không nhiều lời, chỉ là trực tiếp đem cái hộp chứa thái hư chân đan ra. Thái hư chân đan này tuy hắn còn không có hoàn toàn nghiên cứu ra, nhưng đã ghi nhớ toàn bộ bí quyết về đặc tính chủ yếu cùng chú ý luyện chế, chắc hẳn ngày sau lấy được 9999 đầu đan mạch kia, muốn luyện chế ra hẳn không phải là vấn đề. Lăng Cầm tiếp nhận thái hư chân đan kia cũng không có xem xét, sau đó liền lấy cái hộp chứa vạn long chiến giáp đưa cho Tần Phàm. Tần Phàm tiếp nhận cái hộp này, cảm giác được bộ vạn long chiến giáp này lại thập phần nhẹ nhàng, tựa hồ không có sức nặng gì, hơn nữa có thể chứa ở trong một cái hộp không sai biệt lắm chỉ bằng bàn tay, có lẽ cũng không phải áo giáp hạng nặng gì. Cách chương.